Con đường của người đệ tử băng số 3. Cái trạng thái tâm thức của người đệ tử tăng trưởng đến nỗi bao trùm luôn cảnh giới đó mà vẫn hoạt động trong khối óc hồng trần. Đó là một trong những đặc điểm khi lên tới mức này. Tâm thức không một chút nào cần phải rời bỏ khối óc hồng trần để tác động tại cảnh giới cao cả này. Cái tâm thức của người đệ tử tăng trưởng đến nỗi bao trùm tại cảnh giới ấy. Và trong khi người nói, người hành động ở thế gian, tất cả cái kiến thức rộng lớn này nằm ở dưới mắt người và người tự tiện thí nghiệm. Trong giai đoạn này, người tự giải thoát khỏi năm chướng ngại cuối cùng để trở thành người Vivamukta, là chân su hoàn toàn giải thoát. Cái chướng ngại thứ nhất gọi là Ruparaga, tức là ý muốn có một đời sống sắc tướng. Vì không có một ý muốn nào về một đời sống như thế sinh ra trong lòng người, cái người cái đó là dứt bỏ là Aruparaga, ý muốn có một đời sống vô sắc tướng, không có một dục vọng nào thuộc loại đó còn lung lạc được người. Còn người tự giải thoát khỏi mana, và chúng ta lại bắt buộc phải dùng một lần nữa một tiếng quá thô sơ để diễn tả cái bản chất thực sự và tế nhị của cái chứng ngại này, tức là lòng kiêu hãnh. Không một lúc nào người nghĩ đến sự cao cả của mục đích mà người đã đạt được, vì đối với người không có chỗ nào cao mà cũng không có chỗ nào thấp. Không có những núi non hùng vĩ mà cũng không có những thung lũng bé nhỏ hẹp hòi. Tất cả đối với người chỉ là một. Kế tiếp, người dứt bỏ chướng ngại thứ tư gọi là Uddacha, còn có thể bị một việc làm cho trong lòng. Dù sự gì xảy ra, người vẫn vững vàng không hề lay chuyển. Những tinh cầu có thể đụng chạm với nhau, người vẫn điềm nhiên như không. Không còn có một sự gì xảy ra ở cõi đời hữu hình này lại có thể phá vỡ, phá rối sự trầm lặng cao cả của con người đã lên tới mức quan niệm được cái đại hồn của vũ trụ. Dù một thảm họa xảy ra cũng không sao, chỉ riêng cái hình hài bị tan vỡ. Dù thế giới bị sụp đổ cũng không sao, đó chỉ là cách biểu lộ nó thay đổi. Người sống trong cái gì cổ kính, vững bền, bất tử, trường cửu, không có một điều gì có thể làm rối loạn sự bình tĩnh của người, không có gì có thể làm mất đi cái cảm giác hoàn toàn an tịnh của người. Thực hiện được điều này thì người thoát khỏi sự trở ngại cuối cùng là Avidya, vô minh hay cái sự sinh ra ảo vọng. Đám mây mỏng cuối cùng nó che cái kiến thức hoàn toàn và cái tự do triệt để. Người không còn phải tái sinh nữa, không một sự ép buộc nào có thể dắt người trở lại địa cầu nữa. Nhưng người có thể tự ý đi đầu thai. Kiến thức của người bao gồm tất cả những gì chứa trong dải hành tinh của chúng ta. Người học được tất cả những gì mà sự biểu lộ này có thể dạy người. Không một bài học nào mà người chưa thuộc, không một bí mật nào ẩn tàng, không còn một xó, một gốc nào mà mắt người chưa dò xét. Không có một cơ hội nào mà người không có khả năng nắm lấy được. Sau giai đoạn này, tất cả những bài học đã thuộc rồi, tất cả những quyền năng đều được hoạt đắc hoàn toàn. Người trở nên toàn trí toàn năng trong tất cả dải hành tinh này. Người đã hoàn tất sự tiến hóa của nhân loại. Người đã vượt qua cái mức cuối cùng mà nhân loại sẽ bước qua khi hết đại kiếp. Cái nhiệm vụ của vũ trụ này đã được kết liễu. Đối với người, không còn cái gì bị che khuất, không còn có cái gì ở riêng trong người, vì cái cảm thái luân tri của người đã nở ra để bao hàm tất cả sự vật. Khi nào người muốn, người có thể vào cõi niết bàn, nơi đó có sự duy nhất và luân tri vũ trụ và sự sống tràn đầy ngụ trị. Người đã đạt được tới mục đích của nhân loại. Cái cửa cuối cùng ở ngay trước mắt người, mặt người, và mở rộng hai cánh khi nghe tiếng chân người bước đến. Diễm đạo lần thứ năm. Vượt qua cửa này, người thành ra vị Vivamukta. Theo từ ngữ của người Ấn Độ là vị chân tiên là Akshika. Hai một vị không còn phải học hỏi gì nữa, như danh từ Phật giáo đã chỉ định. Mọi việc đều thân hiểu, mọi việc đều hoàn tất. Trước mặt Ngài bây giờ, những con đường khác nhau được mở rộng. Ngài có thể lựa chọn dễ dàng con đường Ngài muốn theo. Ngoài giới hạn của hành tinh này, ngoài giới hạn của vũ trụ chúng ta, lại còn những điều mà chúng ta không sao hiểu được. Những con đường được mở rộng để Ngài Vivamukta có thể chọn đường mà Ngài muốn đi. Nhưng có một con đường khó khăn nặng nhọc nhất, tuy rằng đó là con đường mau lẹ nhất, mà người ta gọi là con đường hy sinh cao cả. Nếu Ngài chọn con đường này sau khi xem xét kỹ càng thế giới mọi người, thì vị Vivamukta không rời xa nó. Nghe tuyên bố rằng ngài muốn ở đó chịu đầu thai hết kiếp này sang kiếp khác để dạy dỗ và giúp đỡ loài người một lần nữa. Vrishangra Karataya nói đến các vị ở lại và làm việc cho đến khi nào nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ riêng mà của các ngài đã xong rồi, nhưng các ngài tự hợp nhất với những người, và khi mà sự tiến hóa của những người này chưa chấm dứt thì các ngài sẽ không bao giờ vào lời khỏi hàng ngũ của những người đang chiến đấu. Các ngài đã được tự do giải thoát, nhưng các ngài tự ở trong dòng nô lệ. Các ngài đã được sự giải thoát, nhưng sự giải thoát này chỉ hoàn toàn khi những kẻ khác cũng được giải thoát như các ngài. Đó là những chân sư từ ái sống gần nhân loại để loài người khỏi phải ở vòng địa vị một kẻ mồ côi không cha, để những người đệ tử khỏi phải uổng công tìm kiếm sư phụ dạy dỗ mình. Đó là những vị đại sư mà chúng ta biết ơn một cách rất sâu xa, vì các ngài còn ở trên trái đất này mà vừa sống ở cõi cao siêu trong một trạng thái lương thức của Niết Bàn, để có thể giữ gìn một sự liên lạc giữa những cảnh giới cao siêu và những con người chưa được tự do. Những con người mà xuất thân là một nhà tù, nơi đó đời sống chưa được giải thoát. Tất cả những vị nào đã đạt được mức cao siêu đó đều là những đấng vinh quang. Tất cả những vị ở mức đó đều thiêng liêng, nhưng người ta có thể nói mà không sợ phạm tội vô lỗi rằng đó là những vị mà nhân loại truyền mới nhất, quý mến nhất bởi lòng biết ơn nồng nhiệt vì cái sự hy sinh đã thực hiện. Chính các ngài có thể lìa bỏ chúng ta, có thể để chúng ta coi cút, nhưng các ngài đã không muốn lánh xa để đảm nhiệm cái vai từ phụ cha lành của, cho nhân loại. Đó là những vị đại sư chúng ta cúi đầu dưới chân các ngài. Đó là những đại sư phụ nâng đỡ hội thân thiên học. Các ngài đã sai người sứ giả bà Blasky để mang lại cho thế giới một giáo lý đã gần hoàn toàn bị lãng quên, để chỉ lại cho đời thấy con đường đạo nhỏ hẹp và cổ kính mà ngày nay có một vài người theo đuổi, mà quý huynh có thể in dấu chân lên đấy. Sự tiến bộ vị lai của nhân loại, những phương pháp của khoa học vị lai và sự phát triển vị lai của con người. Thưa quý huynh, nhiệm vụ của chúng ta sáng nay không dễ dàng chút nào. Cho đến bây giờ tôi đã mô tả cùng quý huynh sự tiến hóa của con người. Cho đến bây giờ tôi đã giảng với quý huynh bằng cách nào một người đã quả quyết tự ấn định mục đích này có thể nâng cao từng bước một từ đời sống thế tục đến đời sống của người đệ tử. Bằng cách nào y có thể vượt qua sự tiến hóa của nhân loại, bằng cách nào y có thể hoàn tất trong một niên số ngắn ngủi cái việc mà giống dân sẽ hoàn tất trong vô số thế kỷ. Nhưng sáng nay nhiệm vụ của tôi lại khác. Tôi sẽ ráng tả với quý huynh cái triều lưu của sự tiến hóa này qua mọi thời đại. Tôi sẽ ráng trình bày với quý huynh để cũng như là một cách rất ngắn ngủi những giai đoạn lớn của sự tiến hóa nhân loại được coi là một đại thể. Điều đó sẽ dường như cho chúng ta một khái niệm đại cương về sự tiến hóa, một tổng niệm không những của dĩ vãng do nơi đó mà chúng ta đã khởi hành để tiến đến một trình độ hiện tại của chúng ta, mà còn của cả tương lai dành cho giống loài của chúng ta nữa. Tôi sẽ nói với quý huynh về sự tiến hóa của các quốc gia. Chúng ta sẽ xem xét về sự phát triển của nhân loại. Cái sự cách cánh bay bổng như thế thì hình như tôi mời quý huynh cùng tay lên trên con tuấn mã của đất Vishnu. Cái mảnh điểu Saruda và nhanh nhẹn vượt qua cái bầu không khí của vô số thời đại, cái mắt vào cái bản đồ toàn cảnh đang diễn ra dưới mắt chúng ta. Là dĩ nhiên quý huynh và tôi sẽ bị hụt hơi sau một cuộc du hành như thế. Có thể nói rằng điều này đối với tôi rất dễ dàng hơn đối với quý huynh, vì những tư tưởng này rất quen thuộc đối với tôi, vì tôi đã có dịp tầm ngâm chúng nó. Còn như đối với đa số quý huynh, vấn đề có vẻ lạ lùng. Và cái quan niệm thông thiên học về sự tiến hóa vạn chỉ sẽ hình như hơi mới mẻ trong những chi tiết của nó. Tôi cần phải lướt qua nhanh từng điểm này sang điểm khác mà không giải thích. Vì thế tôi sẽ đưa quý huynh vượt qua nhanh lệ nhiều sự khó khăn. Đó là do chúng ta muốn đi nhanh chứ không phải là quý huynh đã hiểu rõ đại thể rồi. Nhưng tôi xin nói điều này, tôi có thể lầm lộn trong một vài chi tiết, tôi có thể sai lầm trong một phần phụ thuộc của cảnh trí rộng lớn này. Nhưng cái sự mô tả đại cương thì đúng. Sự mô tả này không phải của tôi, nó là có một nguồn gốc khác. Và tuy sự yếu đuối của kẻ thuyết trình có thể là nguyên do của những sự sai lầm về chi tiết, nhưng cái sự đúng đắn căn bản của sự phát họa này có tính cách đáng cho ta tin cậy. Có người mà dưới mắt các đấng cao cả, tức là cái vị giáo chủ đầu tiên của loài người, các vị đầu tiên cai trị họ và các vị lãnh đạo đầu tiên của họ, thì không phải là con người mà chúng ta thấy ngày nay. Vì y chưa đạt đến cái mức dành cho y, một ngày kia y sẽ phải đến. Như thế không phải là tôi muốn nói rằng về đại cương sự tiến hóa của y không đáng khen. Cái vị trí mới đạt được trong sự tiến hóa, vị trí đầy những sự khó khăn trong những sự hoài nghi và những sự đau khổ theo đại cương thì đã khá làm cho ta hài lòng khi ta nhìn nó từ một điểm cao nhất. Và nếu người ta kể đến thời gian ngắn ngủi rất ngắn đã đi qua, thời gian rất ngắn theo những sự đa lường ở cõi thiên liêng, nhưng nó có vẻ thật lâu dài nếu người ta tính vào những năm tháng ở hồng trần. chắc chắn rằng con người như bây giờ đây không còn chút nào giống như cái lý tưởng của các vị đã định cho y nhập thế để tu du. Của các vị đã đi lên con đường tiến hóa, y đã chấm dứt sự đi sâu xuống vật chất và đã qua khỏi cái điểm thấp nhất của cuộc hành trình. Cái cầu phải leo lên những đỉnh núi cao trong quan, trên đó nhân loại toàn thiện và vinh quang sẽ khác xa nhân loại bây giờ. Trên đó nhân loại sẽ giống như thiên ý gia đình. Quý huynh hãy luôn luôn nhớ rằng vũ trụ gồm 7 cảnh giới rất lớn, riêng biệt do tư tưởng của Thượng Đế mà sinh ra. Chúng được thành lập từ trong ra ngoài hay từ trên xuống dưới theo từ ngữ mà quý huynh ưa thích. Một vũ trụ quay hình chia ra làm 7 cảnh giới hay 7 miền. Vật chất của mọi cảnh giới đều khác biệt nhau, tuy rằng tất cả những vật ấy đều do một chất tinh hoa duy nhất mà ra là Paramatma, là nguồn cội của sự vật. Khi các tư tưởng thiên liêng này thành hình do ý chí của Thượng Đế trong vũ trụ hữu hình và dần dần phát triển cách tạo của mọi cảnh giới, thì cảnh giới này khác với cảnh giới nọ bởi trọng lượng của vật chất cấu thành, tùy theo cái sinh lực đầu tiên bị che khuất bởi nhiều hay ít lớp vỏ. Như vậy, muốn phát ra một bản đồ đại cương, quý quân có thể cơ cho đại vũ trụ này cùng với Thượng Đế đã tạo ra nó như một thái dương hệ hùng vĩ, trong đó mặt trời thay mặt đứng thực đế, và trong mỗi khối cầu, trong những khối cầu đồng một trung tâm điểm kế tiếp là một cảnh giới trong vũ trụ. Những khối cầu ở phía trong là những cảnh giới mà vật chất tế nhị nhất và sinh lực ít bị che lấp nhất. Đó là những khối cầu ở phía ngoài là những cảnh giới mà vật chất thô sơ nhất và sinh lực bị tê liệt vì bởi tỷ trọng của vật chất bao phủ nó. Các giới tiên huynh phải nhớ rằng mỗi cảnh giới ấy có những dân cư riêng biệt, và chiều lưu tiến hóa là một sự lan tỏa từ trung tâm ra mí vành tròn, rồi từ mí vành tròn trở về trung tâm. Khi khí hư vô có thái cực tuôn ra và khi vật chất tự biểu lộ, thì vật chất này càng ngày càng dày đặc và có một thời kỳ nó tiến đến mức độ dày đặc tối đa, còn tinh thần thì ở mức thấp nhất. Lúc đó hình hài cứng rắn không bao giờ hết và đời sống ở vào thời kỳ bị đau phủ nhất. Kế tiếp, khi khí hư vô có thái cực bị rút lui, khi sự hoạt động sáng tạo của nó trở lại về phía trung tâm thì vật chất càng trở nên càng ngày càng tới nhị, đời sống càng ngày càng bị bao phủ, cho đến khi khí hư vô của thái cực đã rút lấy ở nơi vũ trụ hữu hình này tất cả những kinh nghiệm đã thu được tại những thế giới khác nhau. Nhân loại tức là mục tiêu và kết quả của sự tiến hóa này sẽ trở nên liên thiên, thiên liêng và sẵn sàng tiến đến những giai đoạn cao hơn nữa, còn cao hơn nữa. Nếu chúng ta đi theo cái đường trong lớn từ trung tâm cho đến mí mấy vành tròn, chúng ta nhận thấy rằng khi dân tư đi qua một nơi có vật chất dày đặc nhất thì đường cong này có khuynh hướng làm cho chúng trở thành những cá nhân biệt lập. Như vậy, nếu chúng ta ngẩng mặt về phía xa mình nhìn những dân cư của những cảnh giới khác nhau, chúng ta thấy thứ mà người ta gọi là tính chất mang những hình hài càng ngày càng rõ rệt. Nó tiến hóa theo con đường đi xuống như vậy, nó càng ngày càng riêng biệt và hình hài nó càng ngày càng dày đặc. Đó là một sự đi sâu vào vật chất, là một sự tiến hóa hiện thời của nhân loại đang đi trở lên. Thế nên sự tiến hóa ấy làm cho nhân loại hợp nhất và cung cấp cho nhân loại những hình hài tế nhị hơn, để vì đó là những sự đi trở lên về phía đời sống không bị che lấp. Như thế, quý huynh có thể tự hình dung một hình ảnh đại cương của toàn thể vũ trụ mà quý huynh có thể nhận thấy ở những cảnh giới không dày đặc như cảnh hành trần chúng ta không nhận. Chỉ có một nhân loại đi trở lên đang tiến hóa, mà còn có loại tính chất đi trở xuống đang tiến sâu vào vật chất. Cái điểm khuynh hướng ở tại lợi kim thạch đó là thời kỳ dày đặc nhất. Cái sự tiến hóa đi lên lợi kim thạch và lợi thảo mẫu của hồng thần này chiếm cảnh giới hồng trần và không tiến tới một trạng thái luân tri cao cả. Theo cơ tiến hóa thì lợi thú vật tiến lên một mức, còn con thú sẽ được sống trong cảnh trung giới cũng như ở cảnh hồng trần. Còn con người trong sự tiến hóa này phải làm chủ 5 cảnh giới trong 7 cảnh vũ trụ. Y phải hành động và điều khiển ở cõi hồng trần, cõi trung giới và cõi thượng giới. Nó là cõi Vara của người Ấn Độ hay là cảnh Divakan, thiên đường của người thông thiên học. Chúng tôi có thể dùng một danh từ khác nó diễn tả đúng nhất cái trạng thái luân thức ấy, đó là một danh từ Sushuti. Một trạng thái hiện nay tại cõi trần chỉ có những ai tiến hóa một cách đặc biệt mới biết được mà thôi. Lần lần theo đà tiến hóa thì đa số nhân loại sẽ kinh nghiệm được trạng thái này. Ở trên cao nữa là cảnh giới thứ tư, hay là cảnh giới là Turiya, rồi cảnh Bồ Đề, và cao hơn nữa là cảnh giới Niết Bàn hay là Turiya Pinatita. Như thế, chúng ta có 5 cảnh giới riêng biệt của vũ trụ mà nhân loại phải cư ngụ trong trừ lưu tiến hóa này: cảnh hồng trần, cảnh trung giới, cảnh thượng giới, cảnh Bồ Đề và cảnh Niết Bàn. Đó là những giai đoạn phát triển của trạng thái của tâm của luân thức mà con người phải trải qua nếu y muốn hoàn tất cuộc lữ hành đã dạch sẵn cho y. Mỗi cá nhân có thể vượt qua những cấp bậc này một cách nhanh chóng hơn bằng phép tu yoga. Nhưng đa số nhân loại chỉ hoàn thành sự tiến hóa này qua nhiều thế kỷ. Trước khi đại kiếp kết liễu, đa số nhân loại chứ không phải tất cả nhân loại đã làm chủ được tất cả những cảnh giới phát triển của trạng thái của liên thức và sẽ hoàn toàn hoạt động ở cả năm cảnh giới. Như thế con người tự tạo cho mình những vận cụ trong đó trạng thái liên thức của y có thể hoạt động ở một cảnh giới. Và nếu chúng ta thấy con người hiện thời làm ví dụ, chúng ta biết rằng y có nơi bản thân cái khả năng phát triển đời sống gồm năm trạng thái ấy, phát triển năm thể năm vận cụ, chúng sẽ ở những cảnh giới khác nhau và chúng sẽ làm cho y trở thành vị chúa tể và chủ nhân của vũ trụ hư không này. Đó là mục tiêu mà y phải tiến đến. Ở trên cao và còn xa hơn nữa còn có hai cảnh giới mà đa số nhân loại sẽ không sao tiến đến trong chiều lưu tiến hóa này. Hai cảnh giới mang những danh từ không sao kêu gọi được một ý kiến rõ rệt nào trong trái đất chúng ta, vì những cảnh giới ấy quá cao vượt mức những quan niệm cao siêu nhất của chúng ta. Những cảnh giới ấy bắt đầu là cảnh đại niết bàn, rồi lại cao hơn nữa là cảnh tối đại niết bàn. Những trạng thái ấy là gì, chúng ta dù có tưởng tượng đến đâu cũng không nổi. Bảy đó là bảy giai đoạn của vũ trụ. Đa số nhân loại phải chiếm hữu và cư ngụ tại năm cảnh giới trong bảy cảnh giới đó. Là một vài con cháu của nhân loại sẽ tiến đến hai cảnh giới cuối cùng cao siêu hơn nữa. Nhưng đối với đa số loài người, sự tiến hóa được hạn định ở vũ trụ có năm cảnh giới thôi. Điều đó có thể cho quý huynh một ý kiến. Tôi không có thời giờ nói dài về vấn đề trong bài thuyết trình này. Còn những con số 5 và con số 7 trong vũ trụ đã có nhiều sự tranh luận về đề tài này, nhất là những giữa một vài người thông thiên học và các huynh đệ Bà La Môn của chúng ta. Những vị Bà La Môn đòi hỏi sự sắp loại theo số 5, còn những người thông thiên học nhấn mạnh về sự sắp loại theo con số 7. Sự đặt cách xếp loại thứ tự tổng cộng tùy theo con số 7, như quý huynh sẽ nhận thấy khi đọc những thánh kinh Upanishad thường có lời nói bóng gió về ngọn lửa bảy thể tự phân chia. Những sự tiến hóa hiện thời chỉ là một bản thể có năm lớp do năm chất prana sinh khí, tượng trưng rất quen thuộc với chúng ta trong sách Ấn Độ. Tôi chỉ nói sơ qua về điều này vì những cuộc thảo luận như vậy sẽ không còn nếu mọi người thông cảm với nhau hơn. Nếu họ đi đến trung tâm của sự vật chứ đừng bàn tải về những vẻ bề ngoài thì họ thường tìm thấy một nơi để liên kết. Như tôi đã nói với quý vinh, tôi không có thì giờ ngừng lại vấn đề này. Đó là một cái chìa khóa mở sự bí ẩn về con số 5 và con số 7. Thường thường nhân loại phát triển năm thể ứng đối với sự tiến hóa năm mặt, còn những ai là tinh hoa của nhân loại sẽ đạt đến hai cảnh giới khác cao hơn xa hơn nữa. Khi học về sự tiến hóa của nhân loại, chúng tôi thấy giống như dân chánh thứ nhất thứ nhì để cho hình hài và bản chất sắc thổi hay là thú tính tiến hóa, nghĩa là giống dân ấy đã phát triển sắc thân tới sắc Vindasavya thế vía hay là bản chất dục vọng mà các bạn thấy ở thú vật cũng như ở nơi nơi con người. Khi đi đến giống dân chánh thứ ba, chúng ta nhận thấy rằng giống dân ấy đã được sự giúp đỡ một cách đặc biệt, lúc đó đến dẫn dựa cái sự tiến hóa của nó. Như thế không có nghĩa là nhân loại sẽ không phát triển theo dòng những thế kỷ nếu không có sự giúp đỡ ấy, nhưng có nghĩa là do sự giúp đỡ ấy mà cái bước tiến của nhân loại đã được thúc đẩy rất nhiều và sự tiến hóa ấy đã được thực hiện nhanh chóng nhiều hơn nếu không có sự giúp đỡ ấy. Những vị đại thiên tôn gọi là Kumaras là đến vị cao cả nhất của quần tiên hội hệ thống thần bí giúp nhân loại tiến hóa. Tinh qua thì những vị đại thiên tôn ấy gọi là Kumaras cao cả, mà còn những vị mà người ta gọi là đấng Manasapukas là con của đại hồn vũ trụ, thì dòng dõi của tư tưởng thì thứ ba là muốn hiểu về điều này phải học hỏi sự sanh hóa nhân loại sinh độc quyển La Genealogy the Names của bà Annie Besant. Thì dùng để tư tưởng tinh hoa của một chiều lưu tiến hóa đã qua đã đến giúp đỡ cho nhân loại trưởng thành. Và khi nó phát ra một tia sáng của chính bản thể của các ngài đã thúc đẩy nhân loại như đã nói trên. Do đó Manas, cái linh hồn cá nhân đã phát sinh ra nơi con người. Kết quả đầu tiên của sự giúp đỡ đặc biệt ấy như tôi vừa nói là khiến cho sự tiến hóa một nhân loại được nhanh chóng hơn lên gấp bội. Chính là lúc đó mà có thể được chỉ định bằng danh từ Karana Sarina hay là cái thượng trí God Stasos được hình thành. Đó là cái thể Manas của linh hồn cá nhân đã tồn tại suốt đời sống của chân nhân truyền kiếp. Bản mặt thì chính là linh hồn của con người vĩnh viễn trường tồn. nó tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác, mang đến mọi kiếp sống cái kết quả của kiếp vừa qua. Vì thế người ta mới gọi nó là cốt cá sồ, có nghĩa là có thể chứa đựng những nguyên nhân phát sinh những hậu quả của ở những cảnh giới thấp của đời sống hàng trần. Bắt đầu từ lúc này, con đường phát triển con người là như sau đây, là cái thượng trí là cốt cá sồ đó, được tạo thành là một thể, một vận cụ trong đó tất cả mọi sự có thể để dành và tích chứa. Nó là một cái bình chứa, một cái kho đựng những kinh nghiệm mới được thực hiện được, đã thực hiện được. Khi đầu thai xuống trần, như trước kia tôi đã giảng, với quân con người ném xuống cõi ấy một cái bóng của chính mình và dùng đời sống hồng trần để thu thập kinh nghiệm bằng cách gặt hái ở thế gian một vài việc. Và kiến thức, nói tóm lại, tất cả những gì mà người ta thường gọi là kinh nghiệm của đời sống, khi bước qua ngưỡng cửa tử, con người phải thông hiểu cái kinh nghiệm đã thu nhặt được. Và y sống ngoài xác thân trong một đời vô hình đã có thế gian này, y sống trong những cõi trung giới và thượng giới. Ngoài cõi hồng trần, nơi đó y phát sinh ra một vài hiệu quả và nghiền ngẫm kinh nghiệm đã thu hoạch được ở cõi hồng trần. Cõi trần, thấm nhìn và đồng hóa nói với chính bản chất của y, đã kiếp sống cho y một vài kết quả, y chiếm hữu lấy chúng và biến chúng thành những năng khiếu, những quyền lực. Ví dụ, nếu một người trong đời sống hồng trần đã dùng nhiều nghị lực để suy nghĩ, nếu y đã cố gắng để hiểu biết và để thu thập kiến thức để phát triển cái trí, thì ở trong thời gian ở giữa lúc chết và lúc tái sinh, y sẽ biến đổi những sự cố gắng ấy thành ra những năng khiếu trí thức mà y sẽ mang theo khi trở lại đầu thai ở hồng trần. Cũng theo cách ấy, những ước vọng cao thượng của y, những hy vọng và ý muốn tinh thần của y sẽ được hợp nhất với cái tính chất của bản thể y. Trong khoảng thời gian từ lúc y chết đến khi lúc tái sinh của y trở về cõi hồng trần này, trở lại cõi hồng trần này, y sẽ đầu thai vào một nơi có tính cách giúp cho y tiến tới một cách dễ dàng. Y sẽ mang theo mình những năng khiếu tinh thần mà y đã phát triển, mà y có thể sử dụng để thúc đẩy xa hơn nữa sự phát triển của y trong kiếp sống mới tại thể gian. Quý vị nhìn thấy những giai đoạn tiến hóa nối tiếp nhau một cách đều đặn hoàn toàn như thế nào? Trong thể thượng trí nó tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác. Thể Karana Sarira là cốt khá sự. Ném một cái bóng của mình, chúng mình xuống những cảnh thấp và gặt hái những kinh nghiệm nơi đó. Có chết y thâu cái bóng ấy về cùng với kinh nghiệm của y, đôi y để cái bóng đó trong một thời gian nơi thượng giới thiên đàng để nó tự nghiền ngẫm kinh nghiệm của nó ấy và biến đổi kinh nghiệm thành năng khiếu, quyền lực, khả năng, rồi y thâu hút trọn vẹn cái bóng đó vào nơi y, như vào một thể dùng để chứa đựng trạng thái của linh thức. Rồi sự sống nay đã được phát triển hơn, lại ném cái bóng của mình xuống những cảnh giới thấp để biểu lộ những quyền lực đã hoạch đắc được theo cách đó. Như thế sự tiến hóa tiếp diễn từ kiếp này sang kiếp khác một cách đều đặn và liên tiếp. Và thể Karana Sarira thượng trí là bình chứa tất cả những kinh nghiệm hoạch đắc. Thể đó chính là con người trường tồn thu hút mọi kinh nghiệm. Khi mình nhận thức được điều trên đây, quý vị sẽ hiểu được cái sự người ta gọi là cuộc hành hương của linh hồn. Cuộc hành hương của linh hồn cứ mỗi kiếp sống mới con người trở thành cao cả hơn do cái trí của y, cao cả hơn do những năng khiếu đạo đức của y, cao cả hơn do những khả năng tinh thần của y. Đó là chương trình tiến hóa. Chương trình này đã được thực hiện một cách không được hoàn toàn, đó là nguyên do cái sự dài đăng đẳng của cuộc hành hương. Chương trình được thực hiện với những khúc quanh co lộn rồng lộn rắn, với những sự đi lạc ra ngoài, sự đi đầu tẩu trên con đường xuyên ngang thay vì thẳng tiến lên phía trước. Đó, tại sao cuộc hành trình của nhân loại là dài như thế ấy? Tại sao muốn hoàn thành sự tiến hóa lại càng đến hàng triệu ức thế kỷ? Tuy nhiên sự tiến hóa này sẽ được hoàn tất vì đó là thiên ý đối với con người, và thiên ý không sao có thể thất bại, mặc dầu sự hoàn toàn có thể chậm trễ đến đâu. Sự tiến hóa đã cố tiếp diễn trong những giống dân phụ thứ 5, thứ 6, thứ 7 của giống dân thứ 3 và đã tiến đến giống thứ 4, là nhân minh cường thịnh của châu Atlantic, được phát triển đến mức chót, đến tuyệt đỉnh của nó và vào thời kỳ của giống dân phụ cao cả mà chính khoa học Tây Phương đã nói một vài lời với quý huynh là giống dân Trantacles. Đó là một nền văn minh kỳ dựa trên những kết quả đạt được, nhưng nó đã trưởng thành giữa những khó khăn lớn lao. Trong con đường vòng cung đi trở lên, con người hãy còn ở mức rất thấp và bị chìm đắm sâu vào vật chất. những năng khiếu tinh thần của y rất giống với cái điều mà bây giờ chúng ta gọi là những năng khiếu thần thông, và cần phải che phủ chúng trong một thời gian để cho những năng khiếu trí thức có thể tiến hóa, và để cho sự tiến hóa cao cả với nhân loại có thể thực hiện được trong tương lai. Vì thế nên tới đại lục của vũ trụ mà không có một sức nào ngăn cản nổi, thúc đẩy giống dân và một nền văn minh vĩ đại nhân rất vật chất. Những năng khiếu thần thông này đã mau mau biến đi một phần nào do sự hành động hữu ý của những giai cấp lãnh đạo của đế quốc Pentecost tại châu Olympic. Một cách cố ý và để thực hiện dễ dàng những dự định ích kỷ của họ, những giai cấp ấy cố gắng làm giảm bớt những năng khiếu thần thông và ngăn chặn chúng phát triển ở những giai cấp thấp thổi trong dân gian, những giai cấp thấp kém về phương diện tiến hóa và do đó thấp kém trong nước thang xã hội. Để biến đổi họ thành những dụng cụ thích hợp nhất phục vụ cho những ý định riêng tư của mình, những giai cấp quý phái dùng những phép thần thông vạn đại của mình để cố tâm bóp nghẹt những năng khiếu thần thông của những giai cấp dưới. Trong những trường hợp đó, sự phát triển các năng khiếu ấy bị con người làm nhân lại nhiều hơn là do việc của đại luật vũ trụ mong muốn. Và điều đó khiến tôi chỉ cho quý huynh thấy một chuyện rồi quý huynh mặc tình suy ngẫm. Đó là không một người nào có thể đi ngược lại chiều lưu vĩ đại của định luật vũ trụ. Không một người nào có thể ngăn cản cái đà tiến hóa dũng mãnh của cơ trời. Nhưng con người tự nhiên được tự do cộng tác với thiên cơ hay là ngăn cản nó. Ý được tự do làm những điều thiện cũng như làm những điều ác. Nhận biết được sự khôn ngoan đối với vẻ đẹp vĩ đại của công nghiệp, y có thể hợp tác vào đó do bổn phận và sự quy phục thiên ý, nhưng y cũng có thể chiếm lấy một vài sức mạnh của thiên nhiên để làm lợi ích riêng tư cho mình và dùng nó để thỏa mãn những ích kỷ cá nhân và ảo mộng chính mình thay vì giúp đỡ sự thực hiện thiên ý. Khi một người dùng những sức mạnh vĩ đại của vũ trụ với một mục đích ích kỷ, y tự tạo cho mình một nghiệp quả cá nhân xấu xa, tuy rằng đại cương của nghiệp quả cũng giống của giống dân không bị thay đổi. Như vậy một người có thể làm hại tương lai của mình mà vẫn ở trong chiều lưu của định luật vũ trụ, để có thể sửa soạn cho mình chịu những sự đau khổ trong cái vòng tròn hẹp hòi của sự phát triển cá nhân riêng biệt của y. Vì nếu y sử dụng một cách ích kỷ đại lực định luật vũ trụ thì y sẽ cũng sẽ gặt hái những kết quả ích kỷ. Theo cách đó, với sự ngự trị của định luật vĩ đại và duy nhất, y tự sửa soạn cho mình lãnh những nghiệp quả cá nhân sung sướng hay đau khổ. Cái điều mà tôi nói với quý huynh đây, xin quý huynh hãy chú ý đến nó một cách nghiêm trọng nhất, vì nó có thể giúp quý huynh giải quyết một vài vấn đề mà con người thường tự đặt ra để hỏi mình. Điều này sẽ làm cho quý huynh hiểu rằng, hiểu bằng cách nào định luật nhân quả có thể là một định luật thiên nhiên sẽ được con người tiến tới, có thể giống như một định mệnh đã ấn định cho y, trong khi biết rằng ý chí của mình tương đối được tự do. Điều này sẽ giảng cho quý huynh biết rằng bằng cách nào mà con người có thể tự lựa chọn con đường mình đi không, nhưng không thoát khỏi sự thúc đẩy vĩ đại ấy. Như tôi đã nói, trong cái nền văn minh quá khứ đó, con người đã dùng cái định luật vĩ đại của vũ trụ để thỏa mãn những tham vọng bất kỳ của mình. Kết quả là châu Olympus bị phá hủy, nền văn minh này hoàn toàn tiêu diệt. Từ một vài mảnh còn sót lại rải rác khắp toàn cầu và nhất là ở Nam Mỹ, trong nền văn minh của xứ Peru, nơi đó một vài dấu vết của sự huy hoàng đã bị xóa bỏ, nay lại tìm thấy. Những mảnh còn sót ấy đẹp đẽ đến nỗi tuy chúng ta đã bị trị lạc mà người Espanol phương Tây chiếm cứu xứ Peru, họ đã ngạc nhiên về hạnh phúc ngự trị trên xứ sở, về sự dịu dàng tính dễ thương và sự tinh khiết của những cá nhân, về sự khôn ngoan của chính phủ và sự thịnh vượng của toàn quốc. Cái nền văn minh mà người Espanol bóp chết và những đại binh xâm chiếm của họ dày xéo dưới chân chỉ là cái ánh sáng cuối cùng và chập chờn của nền văn minh mà tôi đã đề cập. Cái nền văn minh vĩ đại như thế khi đến mức cao tột của nó rồi, nó bị sụp đổ tan tành và bị thiên tai quét sạch. Sau khi đó, những dòng nước của Đại Tây Dương đang cuồn cuộn chảy ở cái nơi mà trước đây có những dải đất phì nhiêu. Nước nhanh trên vấn đề này, chúng ta đi đến sự tiến hóa của chính giống dân của chúng ta, giống dân thứ năm. Là muốn theo đúng sự tiến hóa còn lại này, quý huynh phải nhớ rằng đức thượng đế của thái dương hệ chúng ta tự biểu lộ dưới ba trạng thái khác nhau. Quý huynh biết rằng công tác tôn giáo lớn ba ngôi là sự biểu lộ của thượng đế hữu hình, và quý huynh cũng biết rằng hay ít nhất những người ưa suy nghĩ và triết lý nhất trong quý huynh hầu đều biết rằng ba ngôi chỉ là biểu lộ ba mặt của đấng duy nhất, ba khía cạnh của đời sống duy nhất vô hình mà chúng ta chỉ có thể biết được khi nó hiện ra trong vũ trụ. Quý huynh cũng biết rằng trong ba ngôi của thượng đế, người ta trông thấy cái trạng thái quy quyền, cái trạng thái minh triết và cái trạng thái bác ái. Tất cả các hoạt động của nhân loại đều mang dấu vết của ba ngôi của thượng đế. Tất cả các hoạt động của nhân loại có thể xếp vào một trong ba trạng thái của Ngài. Những hoạt động này mang cái vẻ vui quyền của minh triết hay của bác ái. Do đó tất cả những giống dân được xuất lợi cũng như tất cả các ngành hoạt động các quốc gia và của các cá nhân coi trọng sự xuất lợi này. Và khi nói về một vấn đề phức tạp như vấn đề này, hình như nó cho ta một tờ tra gồm có những cái hộp nhỏ, trong đó chúng ta để có thể để dành những phần khác nhau của đề tài buổi thuyết diễn thuyết. Để quý huynh có thể thông thả nghĩ đến và xem xét, quý huynh chớ quên rằng chữ đăng ơn nhưng mà chỉ là một. Đăng ơn hỗn hợp nhau và sự phân chia này chỉ liên quan đến vẻ hữu hình chứ không liên quan đến bản chất. Nhưng vì chúng ta sống trong thế giới hữu hình và sự phân biệt cũng hướng về phương diện hữu hình, nên chúng ta có thể dùng sự phân biệt đó. Nó sẽ không làm chúng ta đi sai lầm nếu chúng ta nhận định được sự duy nhất căn bản cùng nguồn cội của sự vật, mọi vật. Trạng thái bất ái. Thí dụ, nếu chúng ta xem xét cách xếp loại này với ba cái cạnh của nó, và nếu chúng ta còn phân chia nó ra hơn nữa, chúng ta sẽ xếp trong loại bất ái tất cả những hoạt động của thể trí liên quan về một phía về tôn giáo, một phía về lòng thương nhân loại. Hai danh từ này được hiểu theo cái nghĩa rộng nhất của nó. Tôn giáo có bổn phận, có nghĩa là bổn phận đối với những vị bề trên của ta, và tình thương nhân loại có nghĩa là bổn phận đối với những người xung quanh ta và đối với những người thấp hơn ta. Như vậy, trong một cái khía cạnh của đất ái, chúng ta hiểu tất cả những sự hoạt động của loài người được diễn tả bằng sự tôn kính đối với các vị tiền bối trên con đường tiến hóa, và bởi một sự giúp đỡ, một sự hậu trì những ai nhân vai chúng ta hay thấp kém hơn chúng ta. Sự hậu trì này còn kèm thêm một cảm tình thương xót. Nếu chúng ta phân biệt các vị thiên liên với con người thì tôn giáo có liên quan đến những bổn phận trực tiếp đối với đấng thiên liên. Và trong chốc lát quý vương sẽ thấy hiểu rõ như thế nào, thế nghĩa là gì, sẽ rõ thế nghĩa là gì, như thế nghĩa là gì. Còn lòng thương nhân loại liên quan đến những bổn phận trực tiếp đối với con người trước nhất ở cõi hồng trần đối với chúng ta, đối với những người mà chúng ta trông thấy xung quanh, trạng thái minh triết. Với danh từ minh triết, chúng ta bao gồm tất cả những hoạt động của cái trí con người, cái thượng trí cũng như cái hạ trí, phân loại ra trên các khoa học, triết lý và nghệ thuật. Đó, chúng ta có thể có ba phạm vi hoạt động rộng rãi của thể trí thuộc về khía cạnh minh triết của thượng đế, không có chính sự thông hiểu là minh triết. Không phải chính sự thông hiểu là minh triết, mà chính là cái chất, do đó nhờ một sự luyện tập, một sự luyện kim tinh thần, sự minh triết được tiến hóa. Cái gì kiến thức được biến đổi một cách tinh thần thì trở thành minh triết. Vậy chúng ta hiểu mọi hoạt động của kiến thức dưới danh từ chung là minh triết, cảm thấy bi quyền. Thế thì chúng ta sắp đặt trong cái loại của quyền lực tất cả những hoạt động của nhân loại liên quan đến sự cai trị đời người, đến sự thi hành những nhiệm vụ hành chính và hành pháp, đến hiến pháp của các quốc gia và đến sự thành lập những thị xã, nối tóm đài, đến tất cả những gì cần đến dùng đến quy quyền. Cũng trong loại đó gồm có những năng khiếu sáng tạo mà con người sẵn có về bẩm sinh là dòng dõi thiên liêng. Những năng khiếu sáng tạo này rất được ít người hiểu đến, rất ít người sử dụng đến một cách có ý thức. Chúng là những nguyên nhân mạnh mẽ đến sự tiến hóa của nhân loại và là sức mạnh lớn lao của đời con người tiến lên. Tất cả những hoạt động của các chân sư trong dĩ vãng cũng như trong hiện tại đều hướng về việc cung cấp cho những trường hoạt động rộng lớn ấy một nền văn minh sáng suốt tốt đẹp cho nhân loại, để con người có thể cày sâu những trường hoạt động ấy và do đó mà tiến hóa. Tất cả những sự cố gắng của các ngài có mục đích là cho những hoạt động ấy một phương hướng chân chánh, dù đó là một hoạt động của lòng bác ái, của đức minh triết hay là của quy quyền, để thúc đẩy chúng trên con đường thực tiết của sự tiến hóa toàn thể nhân loại. Vì lẽ đó mà tất cả các tôn giáo lớn đã được thành lập, vì lẽ đó là những bộ máy luân lý cao thượng được tuyên dạy. Đó là nguyên nhân của bao nhiêu sự thúc đẩy này đã làm cho con người một sự trình bày mới mẻ và hoàn toàn về tất cả những chân lý cổ cũng với danh từ minh triết thiên liêng. Danh từ này ngày nay rất quen thuộc đối với quý huynh với hình thức Hy Lạp của nó, gọi là thông thiên học. Đó chỉ là chân lý cổ kính được trình bày lại một cách mới mẻ, một sự cố gắng mới của những vị chân sư ấy hướng dẫn những hoạt động đó của đời sống nhân loại. Và hiện giờ điều ấy cần thiết hơn bao giờ hết, vì nếu quý huynh nhìn qua toàn thể thế giới, quý huynh sẽ nhận thấy rằng trong mọi ngành hoạt động của nhân loại, con người đã tiến đến tới giới hạn của năng lực y. Y đã chiếm được cảnh giới hồng trần và đã làm chủ được nó đến nỗi cái khía cạnh vật chất thu hút quá nhiều sự chú ý và sự săn sóc của y. Trong khi mà những sự thật của những cảnh giới cao siêu bị che khuất nên mắt y không trông thấy. Nếu chúng ta xem xét những hoạt động của đời, chúng ta thấy tôn giáo một mặt thì bị chủ nghĩa duy vật công kích, và một mặt thì bị sự mê tín dị đoan làm cho si vi. Như vậy nhân loại đưa về phía tôn giáo hai lưỡi gươm đe dọa sự sống còn của nó, tức là tính hoài nghi không tin tưởng chi tiết và không, đó là tính hoài nghi không tin tưởng chi hết và sự mê tín dị đoan tư tưởng một cách sai lầm. Cả hai đều gây tai hại cho sự tiến hóa của nhân loại trong cái phạm vi hoạt động đặc biệt này. Nếu rời bỏ tôn giáo, chúng ta quay về phía tình thương nhân loại của xã hội hiện diện, chúng ta thấy một sự nghèo khổ quá lớn lao và sâu xa làm co cho con người phải chiến đấu với nó. Ở nơi nào này văn minh hiện đại thành công nhiều nhất, quý quân sẽ gặp phải một sự tích trữ lớn lao nhất những nỗi đau khổ và sự nghèo nàn ghê gớm nhất. Nó có thể đè bẹp đời sống con người. Khi quý quân nghiên cứu những nỗi đau khổ này, không những quý quân nhận thấy rằng mọi tình thương nhân loại đều bất lực trước chúng, mà chúng còn phát sinh ra sự quán thù, thù ghét giữa những giai cấp khác nhau. Chúng phát sinh ra những mối hăm dọa làm cách mạng và vô chính phủ. Nền văn minh vì thế bị đe dọa ngay ở căn bản của nó, và là người không còn biết cách chống giữ cách nào với sự nguy hiểm, vì họ đã mất quan niệm về tình bác ái rồi. Nếu từ tình bác ái quý huynh đi sang sự minh triết, quý huynh sẽ thấy rằng cái trường hoạt động rộng rãi của nó đâu đâu cũng dẫy đầy những nỗi khó khăn. Khoa học hình như đã xài cho đến câu đàn những tài nguyên vật chất của nó. Những khí cụ của khoa học đã tế nhị tinh vi một cách tuyệt diệu đến nỗi ở phương diện này dường như không còn có thể thực hiện được một sự tiến bộ nào nữa. Những cái cân của khoa học đã cân đúng một cách đáng khen đến nỗi chúng có thể cân một phần tử hết sức nhỏ nhặt của một hạt. Và tuy vậy, khoa học đã tuyên bố rằng có những chất không sao cân được dù đối với những cái cân tinh vi nhất. Có những phương pháp hiện đại khoa học như gần hết tài nguyên và nó tự cảm thấy, mặc dầu nó không muốn, nhưng nó bị những mãnh lực tinh vi và huyền diệu hơn những mãnh lực mà nó đã quen nhìn nhận đương chi phối nó. Nếu chúng ta nhìn vào phòng thí nghiệm của một nhà hóa học hay trong phòng làm việc của một nhà khoa học thì thấy hình như họ bị phủ dây bởi những mãnh lực mà họ không thể điều khiển được bằng cán cân hay đo lường. Những mãnh lực này làm họ bối rối vì chúng nó quả có thật, mà cùng trong một lúc chúng nó chống đối với những phương pháp khoa học của họ, với tất cả những gì mà họ tưởng đã biết được về thiên nhiên trong phạm vi triết học. Quý huynh thấy có sự chống chọi giữa thuyết duy vật và thuyết lý tưởng. Thuyết duy vật còn khuyết điểm, và điều này đã được chứng minh. Nó chưa có thể đứng vững chắc trên một nền tảng nhất định, không để không ai chỉ trích được. Trong phạm vi nghệ thuật, quý huynh cũng chỉ thấy sự bất lực và sự khó khăn. Nghệ thuật không còn tạo tác được cái gì cao cả và tinh vi, và chỉ cứ bắt chước người xưa một cách vụng về bởi vì bất lực và khó khăn, cho nên nó đã mất cái động lực sáng tác. Bây giờ chúng ta xem xét sự hoạt động dưới trạng thái quy quyền, tức là trạng thái thứ ba trong cái trạng thái cao cả mà tôi đã chỉ dẫn cho quý huynh. Trong thế giới hiện hữu, chúng ta đang thấy gì? Các quốc gia này đến quốc gia khác để dùng đến mưu mẹo, đến cùng sách, họ đã mất những vị vua thiên liêng thời xưa, các ngài có thể cai trị họ và dẫn họ trên con đường thịnh vượng và hạnh phúc. Họ tìm cách đền bù sự mất những vị vua ấy bằng cách làm tự cho mình ông vua có nhiều đầu mà người ta gọi là dân chúng. Thay vì nền tảng dân chủ thiên liêng của những vị được dẫn đạo cao cấp, họ đưa ra chính thể tự trị và những phương pháp dân chủ. Họ làm nuôi chỉ cần lấy sự vô minh nhân với con số khá to để có một kết quả là sự thông thái vậy. Còn về những năng khiếu sáng tác, người ta không còn nhớ chúng nữa, và con người đã quên mất cái phần gia tài thiên nhiên của mình, đến nỗi ai mà còn nói về điều đó thì sẽ trở thành lấy vật. Tất cả những thể này đã chứng tỏ cái gì? Đó là sự thể này chứng tỏ với ta rằng toàn thể nhân loại sẽ tiến lên một bước nữa, bước mới nữa. Nó chứng tỏ rằng chúng ta đã đi tới một trong những giai đoạn chuyển tiếp giao thời, nơi đó những cách thức phát triển và nảy nở cũ đã cổ kính phải nhường lại cho những cái thức mới. Ở giữa sự bối rối và xáo trộn, ở giữa sự nguy ngập và phân vân, những mầm mống của sự tiến bộ sắp đến đang trưởng thành trong lòng nhân loại. Nó sẽ trả lại cho ba loại hoạt động vừa mới trên cái thế lực cũ của chúng. Thế lực này được tăng thêm bởi một sự phát triển mới mẻ và tính cách rõ rệt của chúng thể xưa. Thật vậy, sự tiến hóa không đi thoái lui, nhưng nó hồi sinh những sự tiến bộ đã qua và những phương pháp cũ bằng cách tiến theo một đường khu ốc đi lên. Trên nỗi đường của đường số này, người ta lại tìm thấy với một hình thức cao hơn những cái gì tốt đẹp nhất ở vòng trước. Ngày nay nhân loại đã tiến hóa trên đường khu ốc đó để có thể thực hiện được với những quyền lực mới mẻ và những năng khiếu rộng rãi hơn, cái gì mà dĩ dạng đã phô bày cho chúng ta thấy với những hình thức khác nhau. chúng ta hãy xét về tình thương yêu. Khi mình muốn lợi sẽ tiến thêm một bước mới nữa, và chúng ta sẽ thấy ở nơi này nơi kia những dấu hiệu đó trước lần nhân loại đang tự chuẩn bị để bước tới, để chung nhân loại đã hoàn thành cho xác thân mình. Cho nên mục đích của những sự cố gắng của loài người sẽ là hoàn tất cái thể thứ nhì đó, có thể nghĩa là cái vía, có thể vía. Nó sẽ giúp cho em thức tỉnh và hoạt động tự do ở trung giới tân hàng ngàn năm nữa. Nhân loại sẽ phát triển cơ thể thứ nhì ấy, và đa số loài người sẽ có thể dùng nó làm việc ở cõi trung giới một cách cũng thông thả và dễ dàng như con người hoạt động ngày nay ở cõi hồng trần một cách dùng xác thân làm dụng cụ vậy. Vì tất cả mọi người không bình đẳng, cho nên người khờ dại hiện kim thường tin. Vì tất cả mọi người không bình đẳng, như người khờ hiện, như người khờ dại hiện kim thường tin. Thế nên không phải toàn thể nhân loại mà đa số nhân loại sẽ thực hiện được sự tiến bộ trong đó. Trong khi tiến hóa, họ sẽ phát triển cái thể vía của mình và sử dụng nó hoàn toàn. Như vậy, sự tiến tới của loài người không bao giờ ngừng. Cái tiến bước ấy sinh ra sự thay đổi nào? Về tôn giáo, với cái nhãn trường được mở rộng, nhân loại sẽ nhìn thấy cảnh giới mà người ta gọi là cõi trung giới. Nơi đó có nhiều đấng cao cả sẽ tự biểu lộ bằng cách hiện hình với mục đích giúp đỡ và dạy bảo nhân loại. Có người sẽ học cách nhìn xem và nhận biết những đấng cao cả ấy mà tất cả những tôn giáo lớn tuyên bố là có thật. Có người sẽ biết được các ngài cũng như hiện nay cũng có thể biết hay tưởng là biết được những xác thân của mình y. Y biết được, y sẽ biết được những nhân vật của cảnh giới đó mà hiện nay cũng có thể trông thấy được. Như thế đa số loài người sẽ chia với những ai đã tột bậc tiến hóa trong thời hiện đại của chúng ta cái sự hiểu biết trực tiếp và hiện giờ mà hiện giờ rất hiếm hoi. Và sự tin vững chắc lấy từ nguồn cội sự hiểu biết, sự tin vững chắc này khiến cho con người không còn hoài nghi được nữa. Trong khi cái trạng thái luôn thức thường ngày của mình, con người biết được những cảnh giới vô hình ấy cùng những dân cư của nó. Họ bao vây quanh ta tứ phía, vì thì y không còn có thể nghi ngờ về những điều đó, cũng như chính quý huynh không thể nghi ngờ đời sống của cha mẹ và con gái quý huynh. Tôi không thảo luận về vấn đề thuộc về ảo tưởng và thực hành theo phương diện triết lý. Tôi chỉ nói đến thế giới hữu hình mà ta dùng danh từ với cái nghĩa thường mà ta gán cho chúng trong khi chúng ta giao tiếp với nhau. Khi cái bước đó đã thực hiện được rồi, thì tính chất của tôn giáo sẽ hoàn toàn thay đổi, và những chân lý hiện nay mà các nhà tiên tri và các thần nhãn thông hiểu và công bố sẽ được tất cả mọi người biết đến. Họ có thể kinh nghiệm nó mỗi ngày. Điều này sẽ làm cho sự hoài nghi không còn có được nữa. Cũng như hiện giờ người ta không sao hoài nghi được một phần lớn những bằng cứu của khoa học, sự mê tín dị đoan cũng dị biệt từ như sự hoài nghi mà sự vô minh của con người. Cho nên sự mê tín mới có sống, mới sống trong bóng tối, phát triển và tận dụng được và trở thành những hiểm họa của các dân tộc, vì có một số người còn giữ được cái truyền thuyết của sự hiểu biết mà không hiểu biết thực sự, nên đã sử dụng cái truyền thuyết này để làm nô lệ hóa đồng bào. Vì vô minh nên những đồng bào này khiếp sợ tới sự hiểu biết giả mạo kia và cúi đầu trước những kẻ mạo nhận là có những chìa khóa của sự hiểu biết. Tuy rằng những chìa khóa ấy đã bị xác ăn và không thể quay dặn được trong những ống khóa nữa, và chúng ta sẽ thấy như hiện nay chúng ta đang thấy rằng sự mê tín dị đoan sẽ không sao còn được khi mắt của con người được mở rộng ra. Quý huynh không biết được những tai hại của sự mê tín dị đoan gây ra bên kia cửa tử. Quý huynh không tưởng tượng được những nỗi đau khổ, đau đớn khổ sở và những kinh nghiệm mà rất nhiều linh hồn phải chịu khi họ lừa bỏ xác thân mà bước sang thế giới xa lạ đối với họ. Ở đấy họ không biết bao nhiêu hình ảnh tưởng tượng dọa nạt họ, chính là sự hiểu biết giả mạo hướng dẫn sự mê tín dị đoan mới tạo ra chúng nó. Nhất là ở trường hợp phương Tây nơi đây, người ta nói đến một địa ngục đầu đời và nói rằng sau khi chết đi không có sự mở mang mà cũng không có sự tiến bộ. Họ cho rằng những kẻ có thể bị quăng vào một hồ lửa đỏ, y phải ở đó trong vô số thế kỷ của một thời gian vô tận không hy vọng được cứu rỗi hay giải thoát. Quý huynh không thể tưởng tượng ra được những hậu quả mà những tín ngưỡng đó đã tạo ra cho những linh hồn bước qua cửa tử để đi sang thế giới bên kia. Những linh hồn đáng thương ấy tưởng rằng những chuyện đó có thật và họ có thể là nạn nhân của những mối khủng khiếp do những vị lãnh đạo dốt nát của họ đã mô tả và tuyên bố. Những ai giúp đỡ họ bên kia cơ tử sẽ khó nhọc lắm mới có thể làm cho họ yên lòng dần dần, không còn sợ hãi nữa, và làm cho họ hiểu rằng ở đâu cũng có định luật và trong những quyền lực chỉ huy vũ trụ không hề có sự sâu độc và tàn ác đâu. Như tôi vừa nói với quý huynh, sự hoài nghi và sự mê tín sẽ không thể còn được nữa. Chúng ta sẽ gặp phải những nỗi khó khăn khác. Những vấn đề tối trọng như hai kẻ thù sinh đôi của con người, sự hoài nghi và sự mê tín sẽ bị diệt trừ, chúng không sao có thể tái sinh được nữa. Khi ngày đó sẽ tới đến với nhân loại, sẽ tới với nhân loại. Còn về tình bác ái, tình thương nhân loại sẽ cũng sẽ rất tốn tới, vì ở cảnh giới này người ta có thể hành động một cách tốt đẹp hơn nhiều để làm những lời điều lợi ích cho nhân loại hơn là cõi cõi hồng trần. Những hoạt động của cõi trần từ rất âm ỉ nhưng có những kết quả tương đối ít ỏi. Quý huynh tâm thấy một người chạy từ chỗ này đến chỗ kia đang ra những bạo lực làm việc này hay việc nọ ở những chính giới cũng như trong xã hội, và quý huynh tưởng rằng sự nghiệp quê sẽ lớn lao lắm và sẽ có những kết quả kỳ diệu, nhưng những kết quả đó nhỏ nhen và thất bại biết bao khi người ta so sánh chúng với những đại triều ảnh hưởng của những cái công nghiệp vô hình thực hiện trong sự bình tĩnh và yên lặng, không cần một lời nói, không cần một sự cố gắng nào sắp thân cái của cái công nghiệp thực hiện bằng cái trí. Trong cái phẩm chất tế nhị, nó ảnh hưởng đến tư tưởng hơn là cái sắc thân con người, ảnh hưởng đến cái trí của y hơn là đến lớp vỏ bề ngoài. Khi nhân loại tiến lên đến cảnh giới cao siêu đó, cái ảnh hưởng này sẽ được đang lan rộng ra nhiều hơn là bây giờ, và người ta sẽ bài trừ sự nghèo nàn, tội ác và những nỗi đau khổ bằng cách ảnh hưởng đến cái trí của dân chúng. Người ta tinh luyện và thêm sức cho họ để đem họ lên khỏi những cảnh ngộ mà họ đương chìm đắm trong đó. Tất cả quý quân đều nhận thấy rằng khi phát sinh ra một tư tưởng ô trực, thù hận, tức giận và khắc hèn, mỗi người trong chúng ta ném cái tư tưởng ấy ra ngoài thế gian dưới hình thức của một sức mạnh linh động, một sinh vật lưu động. Nó cảm nhiễm xã hội và nhập vô trí những kẻ yếu đuối nhất, cảm nhạy cảm nhất, kiếm tấn quá nhất. Như thế chúng ta thấy những tư tưởng của những người đáng kính gieo rắc những mầm mống của tội ác ở giữa đám đông, ở giữa những đám đông, và tội lỗi cùng những sự hành động của những đám đông này sẽ thuộc về quả báo của những ai đã sinh ra những tư tưởng ác đức ấy. Cái chân lý này không được truyền rộng ra như đáng lẽ nó phải được tuyên truyền. Người ta không tin chắc ở nó như đáng lẽ người ta phải tin. Mỗi người khi có một cảm tình thù hận liền ném vào cõi trung giới một sức mạnh phá hoại, và khi nó gặp một người yếu đuối mang một nghiệp quả xấu, bị những hoàn cảnh bất lợi bao vây, bị những sự kích thích chi phối và